Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 4, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong ngày hôm qua, Chủ nhật lễ lá. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Diodone Zapalainga, Tổng giám mục Bangui, về tình hình Cộng hòa Trung Phi. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời Francesco Salmieri, một người trẻ Ý, noi gương Thánh Domenico Savio, thà chết chứ không phạm tội. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật lễ lá hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 150 vị gồm các hồng y, tổng giám mục, các đức ông và 350 linh mục giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước lễ. Đảm trách thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn và dàn nhạc của giáo phận Roma, gồm 140 ca viên cùng nhạc công và ca đoàn 300 người trẻ. Thánh lễ đã bắt đầu với nghi thức làm phép lá trước bút tháp giữa quảng trường Thánh Phêrô với bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem, khai mào cho cuộc khổ nạn cứu chuộc của Ngài. Sau đó là nghi thức rước lá với sự tham dự của 450 người trẻ, đại diện cho giáo phận Roma và các giáo phận khác. Bài đọc 1 được tuyên đọc bằng tiếng Tây Ban Nha, Thánh Vịnh được hát bằng tiếng Ý, bài đọc 2 bằng tiếng Anh. Tin mừng thương khó được đọc và hát bằng tiếng Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật gương mặt của Chúa Giêsu vua cứu thế trong hình dạng cụ thể của một người tôi tớ của Thiên Chúa và của loài người, hiện diện nơi tất cả những kẻ khổ đau vì bất cứ lý do gì trên thế giới này. Mở đầu bài giảng, Ngài nói:
Questa celebrazione ha come un doppio sapore, dolce e amaro.
Việc cử hành này có hai mùi vị ngọt ngào và cay đắng, tươi vui và đau đớn, bởi vì trong nó chúng ta cử hành Chúa vào thành Jerusalem, được các môn đệ tung hô như là vua, đồng thời cũng được loan báo trình thuật phúc âm cuộc khổ nạn của Ngài. Vì thế con tim chúng ta cảm thấy sự mâu thuẫn đau đớn và cảm nhận được trong vài phần nhỏ bé nào đó điều Chúa Giêsu đã phải cảm nhận trong con tim của Ngài trong ngày ấy, ngày Ngài vui mừng với các bạn mình và khóc thương trên thành Jerusalem. Từ 32 năm qua, chiều kích tươi vui của Chúa Nhật này đã được phong phú bởi lễ của người trẻ, đó là Ngày Quốc Trẻ Thế Giới, năm nay được cử hành ở cấp giáo phận. Nhưng tại quảng trường này, trong chốc lát nữa đây, sẽ sống một lúc ngày càng cảm động hơn có các chân trời rộng mở, với việc người trẻ Cracovia trao thánh giá cho người trẻ Panama. Bài phúc âm được công bố trước buổi rước lá miêu tả Chúa Giêsu xuống núi cây dầu trên lưng con lừa con chưa có ai cưỡi bao giờ. Nó nêu bật sự hăng say của các môn đệ, đi theo Thầy với các lời tung hô lễ hội. Và thật dễ tưởng tượng điều này lây lan sang các người trẻ của thành phố, kết hiệp niềm vui của họ với đám rước như thế nào. Chính Chúa Giêsu thừa nhận trong sự tiếp đón tươi vui ấy, một sức mạnh không thể nào ngăn chặn được do Thiên Chúa muốn. Và Ngài nói với các người Pha-ri-sêu, coi đó là gương mù, gương xấu. Tôi nói với các ông rằng, nếu những người này thinh lặng thì các hòn đá này sẽ kêu lên. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng thánh lễ. Nhưng Đức Giêsu mà theo Thánh Kinh vào thành thánh trong kiểu này không phải là một kẻ mộng mơ gieo vãi các ảo tưởng, một ngôn sứ của thời mới, một kẻ bán khói. Trái lại, Ngài là một Đức Messia được xác định với gương mặt cụ thể của người tôi tớ của Thiên Chúa và của con người đi chịu khổ nạn. Ngài là người kiên nhẫn vĩ đại của nỗi khổ đau của con người. Như vậy, cả chúng ta nữa, khi mừng lễ vua chúng ta nghĩ tới các khổ đau Ngài đã phải chịu trong tuần này. Chúng ta nghĩ tới các lời vu khống, các lăng nhục, các cạm bẫy, sự bỏ rơi, việc kết án gian ác, các đánh đập, các đòn vọt, mạo gai, và sau cùng là thập giá cho tới khi bị đóng đanh. Chính Chúa đã nói rõ ràng cho các môn đệ biết, ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình mà theo ta. Ngài đã không bao giờ hứa danh dự và thành công. Các phúc âm nói rõ ràng, Ngài đã luôn luôn báo trước cho các bạn hữu Ngài rằng, con đường của Ngài là con đường ấy, và chiến thắng cuối cùng phải đi qua cuộc khổ nạn và thập giá. Và chính điều này cũng có giá trị đối với chúng ta. Để trung thành theo Chúa Giê-xu, chúng ta hãy xin ơn làm điều đó không phải với lời nói, nhưng với các việc làm, và có kiên nhẫn nhận chịu thập giá của chúng ta, không khước từ nó, không vứt nó đi, nhưng nhìn Chúa, chấp nhận nó và vác nó mỗi ngày. Đức Giê-xu đấng chấp nhận được tung hô, dù biết rằng tiếng kêu đóng đinh nó vào thập giá đang chờ đợi Ngài, không xin chúng ta chỉ chiêm ngưỡng Ngài trong các bức tranh hay trong các hình chụp hoặc trong các video lưu hành trên mạng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh như sau.
No, è presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi patiscono sofferenze come lui. No, è presente in tanti nostri fratelli e sorelle che oggi patiscono sofferenze come lui.
Không, Ngài hiện diện nơi biết bao nhiêu anh chị em ngày nay chịu khổ đau như Ngài. Họ đau khổ vì một công việc như của nô lệ. Họ khổ đau vì các thảm cảnh gia đình, vì tật bệnh. Họ khổ đau vì chiến tranh và khủng bố, vì các lợi lộc di chuyển vũ khí và khiến cho chúng bắn giết. Các người nam nữ bị lừa đảo, bị xúc phạm trong phẩm giá của họ, bị gạt bỏ. Chúa Giê-xu ở trong họ, trong từng người trong họ và với gương mặt méo mó, với tiếng nói gãy bể xin được nhìn, được thừa nhận, được yêu thương. Không phải là một Giê-xu khác, nhưng cũng chính là Giê-xu đã vào thành Giê-ru-sa-lem giữa những cành lá trà là và ô liu phất phới. Đó cũng chính là đấng đã bị đóng đanh vào thập giá và chết giữa hai tên tội phạm. Chúng ta không có Chúa nào khác ngoài Ngài ra là Đức Giê-xu, vua khiêm hạ của công lý, lòng thương xót và hòa bình. Các lời nguyện giáo dân đã được đọc bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Ba Lan, Tàu và Ý. 350 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho hơn 70.000 tín hữu rước lễ. Trước khi đọc kinh truyền tin chung với tín hữu, Đức Thánh Cha đã chào mọi người hiện diện, đặc biệt những ai đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế chuẩn bị cho công nghị về giới trẻ, do Bộ Đặc trách Giáo dân, Gia đình và Sự sống cùng tổ chức với Văn phòng Thư ký Thượng hội đồng Giám mục. Ngài cũng trải dài lời chào này tới giới trẻ, quy tụ quanh các giám mục sở tại cử hành ngày giới trẻ trong mọi giáo phận trên toàn thế giới. Đây là một trạng khác của cuộc hành hương lớn đã bắt đầu với Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Năm ngoái đã tụ tập chúng ta tại Cracovia và triệu mời chúng ta tại Panama vào tháng Giêng năm 2019. Vì thế trong chốc lát nữa đây người trẻ Ba Lan sẽ trao thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho người trẻ Panama được các giám mục và chính quyền sở tại của họ hướng dẫn. Chúng ta hãy xin Chúa cho thánh giá cùng với ảnh Đức Mẹ sự cứu rỗi của dân Roma làm cho đức tin và niềm hy vọng tăng trưởng tại những nơi chúng đi qua bằng cách vén mở cho thấy tình yêu thương vô địch của Chúa Kitô. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa Kitô hôm nay bước vào cuộc khổ nạn và Đức Trinh Nữ Thánh, các nạn nhân của vụ khủng bố ngày thứ sáu vừa qua tại Stockholm cũng như các nạn nhân còn đang bị thử thách bởi chiến tranh là tai ương của nhân loại. Và cả vụ mưu sát rất tiếc đã xảy ra sáng nay tại Cairo trong một nhà thờ chính thống Cốp. Với người anh em thân mến Đức Thượng Phụ Tawatros II, Giáo hội Cốp và toàn quốc gia Ai Cập thân yêu, tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu xa của tôi. Tôi cầu nguyện cho các người đã chết và cho các người bị thương. Tôi gần gũi với thân nhân và toàn cộng đoàn. Xin Chúa hoán cải con tim của những người gieo kinh hoàng bạo lực chết chóc và cả con tim của những người chế tạo và buôn bán vũ khí nữa. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum, Salve Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
In verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Grazie a Tua, in questo Domine, mente bus nostri si infunde, un piangere annunziante, Cristi fili Tui, incarnazione in cognovium, per passione meius et crucis, a resurrezione e gloria in per tu camor, per unde in Cristo, un Dominum nostro.
Amen.
Dominus Vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostro in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Diodone Zapalainga, Tổng giám mục Băng Huy, về tình hình Trung Phi. Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày này, Đức Hồng Y Diodone Zapalainga, Tổng giám mục Băng Huy, thủ đô Trung Phi, đang viếng thăm Milano, Bắc Italia, theo lời mời của Hội truyền giáo nước ngoài Milano, gọi tắt là PIME, và cũng đã gặp gỡ Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục sở tại. Đức Hồng Y cho biết trong những ngày vừa qua đã có gần 1.000 người tị nạn trở về quê nhà của họ nhờ ngân quỹ trợ giúp của Tòa Thánh. Và kể từ đầu tháng 3, đã có khoảng 10.000 người rời đan viện Camelo Băng Huy để hồi hương. Những người khác đã được trú ngụ trong các cơ sở và trung tâm của giáo hội cũng từ từ trở lại với cuộc sống bình thường sau hơn 4 năm bạo lực. Đây là một vài tin tích cực đến từ Trung Phi, là quốc gia đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ và mở cửa năm thánh lòng thương xót hồi tháng 11 năm 2015. Đức Hồng Y cũng cho biết tình hình Trung Phi tiếp tục nghiêm trọng, mặc dù trong thủ đô có an ninh. Dân chúng có thể đi lại tự do và các sinh hoạt từ từ bắt đầu trở lại, đồng thời với việc tái thiết. Tuy nhiên, các vùng còn lại trong toàn nước nằm dưới quyền kiểm soát của các nhóm vũ trang. Họ tiếp tục tấn công các làng mạc, cướp bóc và sát hại thường dân, và không có ai che chở bảo vệ dân chúng. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y dành cho phái viên Anna Pozzi, được đăng trên nhật báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 31 tháng 3 vừa qua. Thưa Đức Hồng Y, Giáo hội Trung Phi đi tiên phong trong việc thăng tiến hòa bình và hòa giải để dẫn đưa Trung Phi ra khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay. Thế thì giáo hội đang đặc biệt làm những gì ạ?
Giáo hội đã luôn luôn nắm giữ vai trò quan trọng tại Trung Phi. Mỗi lần các giám mục gặp nhau và phổ biến một thông điệp, nhân dân toàn nước chờ đợi nó. Các giám mục chúng tôi can thiệp vào nhiều đề tài nhạy cảm khác nhau, như việc cai trị yếu kém, óc bộ tộc, nạn con ông cháu cha, nạn gian tham hối lộ. Chúng tôi cũng nắm giữ vai trò là lính tuần canh để thức tỉnh dân chúng đối với cuộc khủng hoảng trầm trọng mà đất nước đang phải sống trong các năm qua. Và nhất là khích lệ giới lãnh đạo lãnh nhận trách nhiệm của mình một cách tràn đầy, chẳng hạn như các nhà thương không có thuốc men, đặc biệt trong các vùng nội địa, người ta có cảm tưởng chúng là các vùng đất chết. Ngoài ra sự bất ổn ngày càng gia tăng và các điều kiện sống ngày càng khó khăn hơn.
cuộc khủng hoảng bắt đầu năm 2012 với biến cố các lực lượng dân quân Seleka tiến lên và đảo chính hồi tháng 3 năm 2013, khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Trung Phi là một trong những nước nghèo và ít phát triển nhất thế giới, và giờ đây, sau 4 năm nội chiến, Trung Phi lại càng bị thương tích và chia rẽ hơn nữa, có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Cuộc khủng hoảng cuối cùng này đã có một đà tiến nhanh như chớp, và có sự tham dự của các lính đánh thuê đến từ các nước Chad, Sudan, và những người không nói tiếng địa phương là tiếng Sango, cũng không nói tiếng Pháp, nhưng nói tiếng Ả Rập. Chính ở đây đã có sự hiểu lầm lẫn lộn, và dân chúng nói tất cả các chiến binh Seleka là người Hồi giáo, và mọi người Hồi đều thuộc lực lượng Seleka. Nhưng rõ ràng là không phải như vậy. Đối với các Kitô hữu cũng thế, không phải Kitô hữu nào cũng chống Balaka hay các dân quân tự vệ. Chỉ cần nhìn họ mang đầy bùa chú trên người thì biết. Nhãn hiệu bộ tộc tôn giáo tại Trung Phi đã chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm, nên thật khó mà làm cho tiến trình hòa bình và hòa giải tiến triển.
Có phải vì thế mà Đức Hồng Y đã quyết định thành lập một diễn đàn liên tôn không ạ?
Một hôm, mục sư tin lành Nikola Gerekoyame Gbangu, chủ tịch Liên minh tin lành, và Imam Uma Kobine Layama của thủ đô Bangui đã đến gặp tôi để thảo luận về điều chúng tôi có thể cùng nhau làm trước tình hình nghiêm trọng như thế. Chúng tôi không muốn rằng chiến tranh mang sắc thái tôn giáo. Trong đất nước chúng tôi, sự khác biệt tôn giáo ngay trong một gia đình là một chuyện thường xảy ra. Chẳng hạn như trong trường hợp của tôi, mẹ tôi theo tin lành, cha tôi theo công giáo. Trong nhà đã không bao giờ xảy ra xung khắc. Cũng thế, có những gia đình gồm tín hữu Kitô và Hồi giáo sống an bình với nhau. Điều này nói lên rằng trong đất nước của chúng tôi, việc chấp nhận và tôn trọng người khác trong sự khác biệt là một điều bình thường. Rất tiếc xung khắc đã gieo vãi sợ hãi, nghi kỵ và thù hận. Có các diễn văn chính trị kích động dân chúng tự vũ trang để chống lại kẻ thù, đến Hồi giáo hóa chúng tôi. Chúng tôi đã nghĩ là không phải chống lại các diễn văn như thế bằng cách kêu gọi, không phải vũ trang, nhưng đến với sức mạnh lời Chúa. Các linh mục, mục sư và imam là những điểm quy chiếu duy nhất trong nhiều vùng đất nước, đã xin dân chúng trung thành với tin mừng và với kinh Koran. Ba người chúng tôi, mục sư Nicola và imam Bangui đã bắt đầu du hành qua tất cả mọi miền, trước hết để gặp gỡ tín hữu và các cộng đoàn của chúng tôi, và để lắng nghe họ. Chúng tôi nhận ra rằng điều đầu tiên mà người dân ước mong là được lắng nghe. Sự kiện có thể diễn tả, có thể nói lên những điều họ nghĩ, tự nó đã là một loại liệu pháp chữa trị rồi. Dân chúng cảm thấy cuối cùng họ được tự do. Ngoài ra, nó cho phép sự thật nổi bật lên, vì thường khi nó bị che mờ bởi các lời bép xép và lèo lái. Chỉ trên nền tảng này mới có thể làm cho con người lại gặp gỡ nhau và đánh đổ được các bức tường chia rẽ, các bức tường của thành kiến và dối trá, của thù nghịch và bạo lực, và thăng tiến đối thoại trở lại.
Thưa Đức Hồng Y, cả trên bình diện quốc tế, diễn đàn liên tôn cũng được thừa nhận như là một trong các thực tại ý nghĩa nhất tại Cộng hòa Trung Phi. Trong năm 2015, Đức Hồng Y đã nhận được giải thưởng Sergio Vieira de Mello, và cả ba vị đã được tiếp đón tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bởi Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh và cả Đức Thánh Cha Francisco nữa, có đúng thế không ạ?
Mục đích chính trong dấn thân của chúng tôi là đem lại hiệp nhất và đoàn kết cho đất nước và xã hội Trung Phi. Nhất là chúng tôi hoạt động cho hòa bình, hòa giải và phát triển của dân tộc Trung Phi bằng cách thăng tiến sự hiểu biết nhau mặc dù có các khác biệt. Hiện nay diễn đàn của chúng tôi đã soạn thảo một quy chế nội bộ và một chương trình chiến thuật được áp dụng bởi đại diện của 16 tỉnh. Đặc biệt chúng tôi đang tìm làm việc trên 4 lĩnh vực chính cụ thể là giáo dục, sức khỏe, truyền thông qua các chương trình phát thanh và phát triển. Nhất là chúng tôi muốn tạo ra các cơ may để đào tạo nghề nghiệp và tìm công ăn việc làm cho giới trẻ, để họ không trở thành đích nhắm dễ dãi của các nhóm vũ trang, đang tiếp tục tuyển mộ binh sĩ trẻ, và khi rơi vào bẫy như thế là người trẻ không có viễn tưởng tương lai.
Nhưng mà tình hình hòa bình hiện nay ra sao? mới đây có tin về các vụ tấn công tại Bocaranga, nơi có 18 người bị giết và cứ điểm truyền giáo của các tu sĩ Cappuccino bị tấn công. Nhưng cũng xảy ra các vụ tấn kích tại Bambari và các làng khác nữa cũng bị bạo lực và tàn phá. Có phải vậy không, thưa Đức Hồng Y?
Ngoài thủ đô ra, các lực lượng của chính quyền cũng như các lực lượng dân sự không kiểm soát được ở đâu hết. Vì thế các nhóm phiến quân làm chủ bất cứ đâu họ muốn và có thể. Từ các cựu binh sĩ Seleka cho tới các nhóm tự vệ chống Balaka, từ các người du mục Peul cho tới các dân quân của quân đội giải phóng của Chúa. Ai có vũ khí thì sử dụng chúng để kiểm soát vùng đất, để cướp bóc và thống trị dân chúng, và nhất là để khai thác các tài nguyên quặng mỏ của đất nước, như trường hợp vùng Bambari, đặc biệt có mỏ vàng và mỏ kim cương, cũng như mỏ uranium và dầu hỏa. Không có một quyền bính thực sự kiểm soát đất nước ngoại trừ ở thủ đô. Có vài tỉnh và quận lỵ cũng không có cảnh sát nữa, hay có đó nhưng họ lại không có vũ khí.
Thưa Đức Hồng Y, quân đội không bảo vệ dân chúng hay sao? Thế còn lực lượng bảo hòa của Liên Hiệp Quốc nữa thì sao ạ?
Đất nước chúng tôi chưa có một quân đội đúng nghĩa. Có 350 binh sĩ đang được đào tạo, nhưng Liên Hiệp Quốc lại cấm vì cho rằng chính quyền của chúng tôi còn quá non yếu. Liên quan tới sứ mệnh bảo hòa của Liên Hiệp Quốc cho Trung Phi, gọi là lực lượng MINUSCA, thì đã bị dân chúng mạnh mẽ chỉ trích và phản đối trong quá khứ. Tuy nhiên ngày nay lực lượng bảo hòa được nhìn với con mắt thiện cảm hơn, đặc biệt tại những vùng họ thực sự bảo vệ thường dân và phòng ngừa bạo lực. Nhưng rất tiếc là trong nhiều vùng không phải luôn luôn được như vậy.
Vậy có niềm hy vọng nào cho Trung Phi hay không, thưa Đức Hồng Y?
Mùa chay là thời gian của hoán cải và chia sẻ. Nó nói với chúng ta rằng không được đánh mất đi niềm hy vọng, bởi vì con người có thể thay đổi và có thể thực sự làm được điều này. Tôi nghĩ là có nhiều người chờ đợi các thay đổi này nơi chúng tôi và chung quanh chúng tôi để bước theo con đường của Thiên Chúa. Cả tôi cũng đã làm một lộ trình thay đổi trong các năm này. Khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, tôi cũng đã lo sợ. Tôi sợ hãi đi gặp các người anh em khác của tôi là những người liều mạng. Nhưng khi tôi tín thác nơi Chúa, tôi đã cảm thấy mình tự do. Khi đó tôi đã cảm thấy mình có thể đi. Nó cũng là một con đường của đam mê và khắc khoải nội tâm, bởi vì chúng ta có thể gặp hiểu lầm. Khi tôi nói cần phải giơ tay ra cho người khác, thì nhiều người đã không hiểu và từ chối làm điều ấy. Cũng như người ta đã không hiểu tại sao tôi đã tiếp đón một imam và gia đình ông và cho họ trú ngụ trong nhà tôi trong vòng 6 tháng vì họ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tôi nghĩ rằng đó là vai trò mục tử của tôi. Nói với mọi người rằng Thiên Chúa luôn giang tay ra cho chúng ta, và cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải giang tay ra cho người khác. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể cùng nhau tiến bước về một tương lai hòa bình và liên kết.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Diedonen Zapalainga, Tổng giám mục Bangui, về tình hình Trung Phi. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị kỷ niệm 50 năm thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Chân Phức Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt khai triển ý nghĩa của thành ngữ phát triển nhân bản toàn diện mà thông điệp của Đức Phaolô VI cổ võ, và đó cũng là danh xưng của Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện mới được thành lập. Trước tiên, đó là hội nhập các dân tộc khác nhau trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, nghĩa vụ liên đới buộc chúng ta phải tìm kiếm những thể thức đúng đắn để chia sẻ, để tránh thảm trạng phân chia lệch lạc, người thì có quá nhiều, kẻ thì không có gì, người gạt bỏ và kẻ bị gạt bỏ. Chỉ có con đường hội nhập giữa các dân tộc mới giúp nhân loại có được một tương lai hòa bình và hy vọng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh vấn đề ở đây là đưa vào việc phát triển tất cả những yếu tố làm cho sự phát triển thực sự là phát triển, nghĩa là bao gồm các hệ thống khác nhau, kinh tế, tài chính, lao công, văn hóa, đời sống gia đình, tôn giáo, tất cả không thể từ bỏ được trong tiến trình tăng trưởng. trong sự phát triển toàn diện ấy, cần có sự hội nhập các chiều kích cá nhân và cộng đoàn, thể xác và linh hồn. Đức Thánh Cha đặc biệt lưu ý về ý niệm nhân vị, một ý niệm nảy sinh và tăng trưởng trong Kitô giáo, giúp theo đuổi một sự phát triển hoàn toàn là nhân bản. Vì nhân vị luôn nói lên chiều kích tương quan, chứ không phải cá nhân chủ nghĩa, khẳng định sự hội nhập, chứ không phải là sự loại trừ, phẩm giá duy nhất và bất khả xâm phạm, chứ không phải là sự bóc lột, tự do chứ không phải là sự cưỡng bách.
Sáng thứ Tư mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn 4 imam Hồi giáo Anh Quốc, được Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh hướng dẫn đến gặp Ngài. Đức Hồng Y Nichols nảy ra sáng kiến này sau vụ khủng bố ngày 22 tháng 3 vừa qua tại London để chứng tỏ nỗ lực của các tôn giáo chống lại làn sóng khủng bố. Một tên khủng bố người Hồi giáo đã lái xe tông vào những người đi trên cầu và chạy tới cổng trụ sở Quốc hội Anh, đâm chết một nhân viên cảnh sát. Phái đoàn gồm 10 người được Đức Thánh Cha tiếp kiến lúc 9 giờ tại một phòng ở Đại Thính đường Phaolô 6 trước khi Ngài tiến ra quảng trường để tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong lời chào thăm phái đoàn, Đức Thánh Cha nói, tôi hài lòng nghĩ rằng công việc quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ngày nay giữa chúng ta, trong nhân loại, là công việc của đôi tai, lắng nghe nhau, lắng nghe mà không vội vã đưa ra câu trả lời. Đón nhận lời nói của người anh em, chị em, và tiếp đến mới nghĩ đến việc đưa ra lời nói của mình. Khả năng lắng nghe thật là quan trọng. Thật là hay, khi những người có khả năng lắng nghe, họ nói với giọng trầm và bình tĩnh. Trái lại, khi họ không có khả năng ấy, thì họ nói to, nói mạnh và kêu gào. Giữa những người anh em, tất cả chúng ta phải nói, lắng nghe và nói từ tốn, điềm tĩnh, cùng nhau tìm kiếm con đường. Và khi ta nghe và nói, thì có nghĩa là chúng ta đang ở trên đường đi. Tôi cảm ơn quý vị về hành trình chúng ta đang thực hiện, và tôi cầu xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót chúc lành cho quý vị. Tôi cũng xin quý vị cầu nguyện cho tôi.
Cùng ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 4, Đức Thánh Cha đã lên tiếng liên đới với các nạn nhân vụ khủng bố tại Nga và vụ dội bom hóa học tại Syria. Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, lúc này đây, tôi nghĩ đến vụ khủng bố nặng nề trong những ngày qua tại xe điện ngầm ở thành phố San Pietroburgo, làm cho nhiều người chết và tạo nên sự ngỡ ngàng nơi dân chúng. Trong khi tôi phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa, những người bị thiệt mạng thê thảm, tôi bày tỏ sự gần gũi trong tinh thần với các thân nhân của họ và tất cả những người đang chịu đau khổ vì biến cố thương đau này. Chúng ta chứng kiến những biến cố kinh khủng mới đây tại Syria. Tôi quyết liệt lên án thảm họa không thể chấp nhận được xảy ra hôm 4 tháng 4 tại tỉnh Idlib, nơi mà hàng chục người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em bị giết. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ. Và tôi kêu gọi lương tâm của những người có trách nhiệm chính trị trên bình diện địa phương và quốc tế để thảm trạng này được chấm dứt và mang lại sự thoa dịu cho dân chúng yêu quý đã bị kiệt lực từ quá lâu vì chiến tranh. Ngoài ra, tôi cũng khuyến khích nỗ lực của những người đang cố gắng chuyển sự trợ giúp cho dân chúng tại vùng này, mặc dù có tình trạng bất an và khó khăn. Vụ khủng bố tại trạm xe điện ngầm ở San Pietroburgo do một tên khủng bố tự sát Akbatson Jalilov, 22 tuổi, gây ra làm cho 14 người chết và hàng chục người bị thương. Vụ dội bom hóa học ở tỉnh Idlib làm cho 86 người chết, trong đó có 27 trẻ em. Tây Phương cáo buộc chế độ của Tổng thống Assad, trong khi đó Nga phủ nhận lời cáo buộc này.
Tuần qua, có thêm một bước tiến xích lại gần nhau giữa huynh đoàn Thánh Pio X và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha cho các vị bản quyền địa phương được cho phép các linh mục giáo phận chủ sự lễ nghi hôn phối cho các tín hữu theo huynh đoàn này, dù tình trạng giáo luật của huynh đoàn chưa được giải quyết. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha được trình bày trong thư của vị Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin kiêm Chủ tịch Ủy ban Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là Đức Hồng Y Gerhard Müller, gửi các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X, là nhóm đã ly khai với Giáo hội Công giáo từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi vị sáng lập huynh đoàn là Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức cho 4 giám mục mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã giải vạ tuyệt thông cho các giám mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X để tạo điều kiện cho sự thương thuyết tái lập sự hiệp nhất và xác định vị thế giáo luật của huynh đoàn trong giáo hội. Trong năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh cha Francisco đã cho phép các linh mục của huynh đoàn Thánh Pio X được giải tội thành sự cho các tín hữu. Nay, Đức Hồng Y. Müller cho biết, Đức Thánh cha quyết định cho phép các vị bản quyền địa phương được cử hành hôn phối cho các tín hữu theo hoạt động mục vụ của huynh đoàn Thánh Pio X theo thể thức như sau. Phép đó có thể ban cho một linh mục thuộc giáo phận hoặc một linh mục hoàn toàn hợp lệ cử hành hôn phối theo nghi thức bí tích vào đầu thánh lễ trong phục vụ cũ. Tiếp theo đó, một linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ. Nơi nào không có linh mục giáo phận có thể chủ sự nghi thức hôn phối cho hai bên, thì vị bản quyền có thể trực tiếp ban năng quyền cần thiết như thế cho linh mục của huynh đoàn cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, và yêu cầu vị ấy gửi đến tòa giám mục sớm hết sức chứng chỉ và tài liệu về việc cử hành bí tích hôn phối như thế.
Hôm mùng 4 tháng 4, Đức Thánh cha Francisco kêu gọi cộng đồng quốc tế đẩy mạnh nỗ lực bài trừ nạn buôn người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi Hội nghị quốc tế lần thứ 17 do Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đề xướng và tiến hành tại Viên, thủ đô Áo, từ ngày 4 tháng 4 vừa qua. Sứ điệp được cha Michael Czerny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tuyên đọc, trong đó có đoạn viết: cần có sự quyết tâm trong việc bài trừ nạn buôn người, là hình thức nô lệ mới, trầm trọng và là một tai ương ô nhục của nhân loại. Nay đã đến lúc chấm dứt tệ nạn buôn người, nhất là nạn buôn các trẻ em là một trong những hiện tượng ô nhục nhất, bóp méo gương mặt của nhân loại ngày nay. Thật là gương mù nặng nề khi thấy rằng nạn buôn người xảy ra tại mỗi quốc gia và là một trong những doanh vụ mang lại nhiều lợi nhuận nhất trên trái đất. Đây thực là một tội ác chống lại nhân loại, một sự vi phạm trầm trọng đối với các quyền con người, một tai ương khủng khiếp, cần phải bị lên án mạnh mẽ nhất, đặc biệt là nạn buôn trẻ em. Đức Thánh cha kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy làm tất cả những gì có thể để gia tăng ý thức về tai ương này và cải tiến sự phối hợp các nỗ lực pháp luật và xã hội để cứu vớt hàng triệu trẻ em và người lớn. Đặc biệt, cần dấn thân hơn nữa để ngăn cản, đừng để bao nhiêu người trở thành nạn nhân, bị biến thành nô lệ. Về phần cha Czerny, trong bài tham luận tại hội nghị, cha bày tỏ quan tâm về những cố gắng cho đến nay không đủ để chống lại hiện tượng buôn người. Cha đặc biệt nhấn mạnh đến ba điểm, đó là phòng ngừa, bảo vệ các nạn nhân và truy tố những kẻ phạm pháp. Trong tất cả những hoạt động đó, cần đặt nhân vị con người ở trung tâm với giá trị khôn lường của họ.
Hôm thứ Hai, mùng 3 tháng 4, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, chống chính sách cưỡng bách điều hòa sinh sản dưới chiêu bài cổ võ gia tăng khả năng và các quyền lợi của dân chúng. Đức Tổng giám mục Aussa đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận tại khóa họp thứ 5 của Ủy ban về Dân số và Phát triển về đề tài Các cơ cấu tuổi tác dân số thay đổi và sự phát triển dài hạn. Ngài nhận xét rằng trong mấy thập niên trước đây, người ta nói về hiểm họa các quả bom dân số, khiến một số chính phủ đề ra các chính sách khuyến khích các biện pháp kiểm soát dân số, nhiều khi rất ngặt nghèo, và coi đó như câu trả lời dễ dàng nhất trước sự lo sợ thiếu tài nguyên và kém phát triển. Ngày nay, tại một số nước dân số còn gia tăng, nhưng nhiều nước khác dân số đứng nguyên và thậm chí còn giảm sút.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị cuộc đời Francesco Salmieri, một người trẻ Ý, noi gương thánh Domenico Savio, thà chết chứ không phạm tội.
Francesco Salmieri sinh tại tỉnh Messina, Nam Italia, năm 1977. Khi bắt đầu cấp sách đến trường, cậu bé đã tỏ ra những đức tính tốt, dễ yêu mến thầy cô và các bạn, nên cũng được thầy yêu bạn mến. Năm 7 tuổi, Bé Francesco đi lễ nhà thờ xứ và cảm thấy thích thánh lễ, nên đã xin được phép giúp lễ. Bé cũng chăm chỉ học giáo lý do cha xứ dạy dỗ và chuẩn bị rước lễ lần đầu một cách sốt sắng. Năm 1988 là kỷ niệm đúng 100 năm Thánh Gioan Bosco qua đời. Giáo xứ tổ chức mừng trọng thể. Lúc đó Francesco Sameri được 11 tuổi. Và Francesco cảm thấy như bị thu hút vì tấm gương của Thánh Don Bosco và người học trò của thánh nhân là Thánh Domenico Savio. Cậu muốn biết tường tận tiểu sử của hai vị để noi gương. Trong dịp được rước lễ lần đầu, Francesco cũng quyết tâm như Thánh Savio, thà chết chứ không phạm tội. Đây không chỉ là những lời nói suông, nhưng Francesco dốc quyết sống trọn châm ngôn này bằng đời sống cầu nguyện, rước lễ hằng ngày, cố gắng chiếu tỏ niềm vui tươi, bình an chung quanh mình và luôn nở nụ cười trên môi. Ngày 25 tháng 4 năm 1990, Francesco được tham dự ngày lễ của các chúng sinh ở chủng viện, và cậu cảm thấy một kinh nghiệm đặc biệt mà cậu ghi lại trong nhật ký. Ngày 25 tháng 4 này, tình yêu của Chúa Giêsu đã làm cho con say đắm. Đúng vậy, lạy Chúa Giêsu, con hoàn toàn say mến Chúa. Francesco dâng lên Chúa một quyết tâm khác và viết: giờ đây, tình yêu Chúa đã ban cho con, nhưng không, con cũng muốn trao ban cho mọi thiếu niên khác. Vâng, cùng với Thánh Don Bosco, con hứa cứu vớt bao nhiêu linh hồn khác, bắt đầu là linh hồn của con, cho đến cùng để đạt tới thiên đàng. Francesco Sameri cảm thấy tiếng gọi trở thành linh mục và cậu lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Khi còn là một học sinh trung học, Francesco nổi bật về đức tính đức tin sâu xa, đức tin sống thực và làm chứng bằng cuộc sống. Ngày 19 tháng 5 năm 1991, khi lên 14 tuổi, Francesco được chịu phép thêm sức và cậu quyết tâm ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cậu thường tự hỏi, nếu Chúa Giêsu ở trong hoàn cảnh của tôi bây giờ thì Ngài sẽ làm gì? Trong cuốn sổ tay, Francesco cũng ghi lại những suy tư nồng nhiệt và những điều dốc lòng. Tôi muốn sống trong khiêm nhường, bác ái và khiết tịnh, rồi trong tinh thần thống hối, tin cậy, mến, từ bi và vui tươi. Tóm lại, tôi muốn sống với Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Sau khi qua trung học đệ nhất cấp, Francesco Sameri muốn gia nhập chủng viện, nhưng cậu được khuyên nên đợi thêm vài năm nữa, nên đã ghi tên theo học ở trường trung học đệ nhị cấp ở thành phố Messina. Tại đây, Francesco chăm chỉ học hành và sống như một thanh niên công giáo chân chính, hay đúng hơn, như một người thánh hiến giữa đời. Cậu bắt đầu mỗi ngày với việc kinh nguyện ngợi khen và tiếp tục bằng lời kinh nhỏ và giờ kinh chiều. Chiều tối, Francesco luôn đi dự lễ và rước lễ. Cậu kết thúc mỗi ngày bằng kinh Măng Côi kính Đức Mẹ với những bài đọc, suy niệm để đào sâu đức tin và nuôi dưỡng việc chuyện trò với Chúa Giêsu. Francesco Sameri là một thiếu niên vui tính và dễ mến, thích ở với các bạn chơi đùa, hời hước. Vào một ngày kia, Francesco viết, con không biết Chúa muốn chuẩn bị điều gì cho con, nghĩa là con sẽ chết trẻ như Thánh Domenico Savio, hay con sẽ sống một cuộc đời vất vả cam go để cứu vớt các linh hồn. Lạy Chúa, dù điều gì xảy ra đi nữa, con xin vâng theo ý Chúa, con sẽ chấp nhận hết, con chỉ lo sống hướng đến sự trọn lành, để nếu sự chết đến bất chợt, con sẽ không phải lo lắng gì cả, nhưng chỉ chờ đợi vinh quang thiên quốc. Ngày 8 tháng 5 năm 1992, Francesco dâng lên Chúa một quy luật sống mà cậu hết sức tuân giữ. Con tận hiến trọn cuộc đời con cho mẹ Maria, và con xin mẹ giúp con nên thánh. Con cũng dốc lòng như sau. Thứ nhất, con luôn sống vui tươi. Điều làm tâm hồn con xao xuyến không phải từ Chúa mà đến. Thứ hai, con học hành và cầu nguyện chăm chỉ, chăm chú tại trường học, làm mọi sự không phải vì tham vọng, nhưng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu. Thứ ba, con giúp đỡ người khác, cả khi việc giúp đỡ này đòi con phải hy sinh. Thứ tư, con nhìn thấy nhan Thánh Chúa nơi tha nhân. Thứ năm, con yêu mến mọi thụ tạo của Chúa, luôn cứu vớt họ, cho dù bù lại con bị lụng phạt. Thứ sáu, con thà chết chứ không phạm tội. Nhất là con sẽ không bao giờ sa ngã phạm tội lỗi đức khiết tịnh. Để thực hiện điều này, con siêng năng xưng tội và rước lễ, cầu nguyện, và không bao giờ làm biến ở không. Con làm tất cả những điều này cùng với Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đó là cuộc sống của Francisco Sameri, một cậu bé 15 tuổi, ngày 5 tháng 4 năm 1993, thứ hai tuần thánh, tại nhà thờ có đặt mình Thánh Chúa. Francisco chuẩn bị sống cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, cầu chầu lâu giờ trước mình Thánh Chúa. Ngày 15 tháng 5 1993, Francisco đi xe hơi cùng với mẹ về làng quê ở Milazzo. Cậu vẫn vui vẻ tươi cười như mọi khi. Bất ngờ xe bị lật và Francisco bị tử thương cùng với mẹ và người lái xe. Lễ an táng được cử hành tại nhà thờ chính tòa. Trước đó ít ngày, Francisco đã viết: Lạy Chúa Giêsu, dù con sống muôn đời vẫn không đủ để cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã và sẽ tiếp tục làm cho con hết lòng cảm tạ Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.